vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài. Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 90 ngày 28 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành quy định mức hỗ trợ một số nội dung chi theo quy định tại thông tư số 53 ngày 12 tháng 8 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Bình Định giai đoạn 2021-2025. Trước hết, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Nguyễn Thành Phong ở huyện Hoài Ân, bà Phạm Thị Diệu Nhi ở huyện Tây Sơn và ông Hoàng Quốc Thắng ở huyện Phù Cát. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Nguyễn Thành Phong ở huyện Hoài Ân hỏi, hành vi cố tình trốn nghĩa vụ quân sự có bị phạt tù hay không? Vấn đề ông hỏi, chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 332 Bộ Luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 quy định về tội trốn tránh nghĩa vụ quân sự sau đây. Người nào không chấp hành đúng quy định của pháp luật về đăng ký nghĩa vụ quân sự, không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ, lệnh gọi tập trung huấn luyện, đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm, tự gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của mình, phạm tội trong thời chiến, lôi kéo người khác phạm tội. Như vậy, người nào đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ mà vẫn trốn tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự thì có thể bị phạt tù từ 5 năm theo quy định trên. Bà Phạm Thị Diệu Nhi ở huyện Tây Sơn hỏi, trường hợp được miễn giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất quy định như thế nào? Vấn đề bà hỏi, chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 110 Luật Đất đai 2013 quy định về miễn giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất cụ thể. Việc miễn giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất được thực hiện trong các trường hợp sau đây. Sử dụng đất vào mục đích sản xuất kinh doanh thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư hoặc địa bàn ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư, trừ dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại. Sử dụng đất để thực hiện chính sách nhà ở, đất ở đối với người có công với cách mạng, hộ gia đình nghèo, hộ gia đình cá nhân là dân tộc thiểu số, ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, vùng biên giới hải đảo. Sử dụng đất để xây dựng nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật về nhà ở, đất ở cho người phải di dời khi nhà nước thu hồi đất do có nguy cơ đe dọa tính mạng con người. Sử dụng đất sản xuất nông nghiệp đối với hộ gia đình cá nhân là dân tộc thiểu số. Sử dụng đất xây dựng công trình sự nghiệp của các tổ chức sự nghiệp công lập. Đất xây dựng kết cấu hạ tầng cảng hàng không, sân bay, đất xây dựng cơ sở, công trình cung cấp dịch vụ hàng không, sử dụng đất làm mặt bằng xây dựng trụ sở, sân phơi, nhà kho, xây dựng các cơ sở dịch vụ trực tiếp phục vụ sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối đối với hợp tác xã nông nghiệp, các trường hợp khác theo quy định của chính phủ. Như vậy, trường hợp được miễn tiền sử dụng đất được quy định theo pháp luật như trên. Ông Hoàng Quốc Thắng ở huyện Phù Cát hỏi, việc tận dụng chất thải chăn nuôi làm phân bón cho cây trồng được quy định như thế nào? Vấn đề ông hỏi, chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 51 Nghị định 08 ngày 10 tháng 1 năm 2022 của Chính phủ quy định sử dụng chất thải chăn nuôi làm phân bón hữu cơ, nước tưới cho cây trồng hoặc mục đích khác cụ thể. Chất thải rắn có nguồn gốc hữu cơ và nước thải chăn nuôi phát sinh từ hoạt động chăn nuôi nông hộ được sử dụng làm phân bón, nước tưới cho cây trồng hoặc mục đích khác phải bảo đảm không gây ô nhiễm môi trường. Việc sử dụng chất thải rắn có nguồn gốc hữu cơ và nước thải chăn nuôi phát sinh từ hoạt động chăn nuôi trang trại, làm phân bón hữu cơ, nước tưới cây hoặc làm thức ăn cho thủy sản được thực hiện như sau. Chất thải chăn nuôi chỉ được sử dụng làm phân bón, nước tưới cho cây trồng hoặc làm thức ăn cho thủy sản khi đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia được quy định tại khoản 4 điều này. Việc vận chuyển chất thải chăn nuôi ra khỏi cơ sở chăn nuôi trang trại phải sử dụng phương tiện thiết bị bảo đảm kín khít, không bị tràn đổ, rò rỉ, không gây ô nhiễm môi trường. Việc sử dụng chất thải rắn chăn nuôi có nguồn gốc hữu cơ phát sinh từ hoạt động chăn nuôi trang trại để sử dụng làm nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu cho hoạt động sản xuất và đáp ứng quy định tại điểm B khoản 2 điều này và không gây ô nhiễm môi trường trong quá trình sử dụng. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có trách nhiệm ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất thải rắn chăn nuôi có nguồn gốc hữu cơ sử dụng cho cây trồng hoặc làm thức ăn cho thủy sản, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi sử dụng cho cây trồng. Thưa quý vị và các bạn, Phần tìm hiểu pháp luật, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 90 ngày 28 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành quy định mức hỗ trợ một số nội dung chi theo quy định tại thông tư số 53 ngày 12 tháng 8 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Bình Định giai đoạn 2021-2025. Quy định này quy định mức hỗ trợ một số nội dung chi từ nguồn kinh phí sự nghiệp ngân sách trung ương và ngân sách địa phương thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2021-2025. Ngoài các nội dung quy định tại quy định này, các nội dung chi khác từ nguồn kinh phí sự nghiệp ngân sách trung ương và ngân sách địa phương thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2021-2025 thực hiện theo thông tư số 53 ngày 12 tháng 8 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách trung ương thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Đối tượng được áp dụng theo quyết định gồm các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân quản lý sử dụng, quyết toán và thụ hưởng nguồn kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách trung ương và ngân sách địa phương thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2021-2025. Nguyên tắc thực hiện như sau. Nguyên tắc tiêu chí định mức phân bổ kinh phí sự nghiệp của trung ương và ngân sách địa phương thực hiện theo quyết định số 07 ngày 25 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ, quy định nguyên tắc tiêu chí định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Quyết định số 48 ngày 8 tháng 8 năm 2022 của Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành quy định nguyên tắc tiêu chí định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Bình Định giai đoạn 2021-2025. Kinh phí sự nghiệp thực hiện các nội dung của chương trình phải hướng tới đạt mục tiêu thực hiện các bộ tiêu chí nông thôn mới tỉnh Bình Định theo các mức độ đạt chuẩn nâng cao kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025 ban hành tại các quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định. Công khai minh bạch về quản lý sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp thực hiện các nội dung của chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bình Định. Trách nhiệm của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thực hiện theo quyết định sau đây. Chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị liên quan tổng hợp đề xuất phân bổ nguồn vốn sự nghiệp thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của Trung ương và tỉnh hàng năm cho các sở ngành liên quan của tỉnh và các địa phương để thực hiện chương trình theo đúng quy định tại quy định này. Hướng dẫn các sở ngành liên quan và địa phương triển khai thực hiện nguồn vốn sự nghiệp thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của Trung ương và tỉnh theo đúng quy định tại quy định này và các quy định hiện hành. Trách nhiệm của Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và các đơn vị liên quan, đề xuất phân bổ nguồn vốn sự nghiệp thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của Trung ương và tỉnh hàng năm cho các sở ngành liên quan của tỉnh và các địa phương để thực hiện chương trình theo đúng quy định tại quy định này. Trách nhiệm của Sở Tài chính thực hiện, trên cơ sở tổng hợp của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Tài chính chủ trì trình Ủy ban Nhân dân tỉnh phân bổ nguồn vốn sự nghiệp thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của Trung ương và tỉnh hàng năm cho các sở ngành liên quan và các địa phương để thực hiện chương trình theo đúng quy định tại quy định này. Chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn hướng dẫn trình tự thủ tục thực hiện thanh toán quyết toán nguồn vốn sự nghiệp thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của Trung ương và tỉnh theo đúng quy định hiện hành. Trách nhiệm các sở ngành được phân bổ vốn sự nghiệp thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, lập kế hoạch tổ chức triển khai nguồn vốn sự nghiệp thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của Trung ương và tỉnh theo đúng quy định hiện hành. Trách nhiệm của Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện, lập kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện và hướng dẫn các xã xây dựng nông thôn mới triển khai nguồn vốn sự nghiệp thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của Trung ương và tỉnh theo đúng quy định hiện hành. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài.